sắc thái tâm lý của Phật giáo. Những gì Đức Phật thuyết giảng trong thời gian 45 năm quả thật bao la và có nhiều sắc thái rất khác nhau, vô cùng thâm diệu, khiến nhiều học giả gọi Phật giáo là một tôn giáo, một triết học, một hệ thống luân lý, một hệ thống tôn giáo triết học, một học thuyết đạo đức lý tưởng. Nhưng ta còn phải tìm một tôn giáo nào mà trong đó phần tâm lý được đề cập đến rộng rãi như trong Phật giáo. Cái mà thông thường được gọi là lý thuyết tâm lý học, cũng như các lý thuyết khoa học khác, định nghĩa cái tâm bằng những danh từ tịnh. Trong khi đó, tâm lý học Phật giáo định nghĩa đời sống tâm linh với những danh từ động. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng và phấn đấu, tâm lý học hiện đại cuối cùng cũng rời bỏ trụ sở đổ nát của những trường phái chánh thống và khám phá trở lại giáo lý cổ xưa về cái tâm sống động. Chắc chắn là có vài điểm khác nhau, nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là một. Ngày nay, nhiều nhà tâm lý học chấp nhận bản chất sống động của cái tâm và những sách giáo khoa về tâm lý học hiện đại đã từ bỏ ngành khoa học về tác phong của con người. Đối với Đức Phật, chỉ đến vấn đề tôn giáo và nguồn cội của tôn giáo cũng không phải siêu hình, nhưng là một vấn đề tâm lý và trí thức. Ngài không sẵn sàng giải đáp những thắc mắc như thế gian có trường tồn vĩnh cửu hay không, thế gian có vô cùng tận hay không, thế gian có ngày tận cùng hay không, nguồn gốc của thế gian là gì. Có người hỏi thì Ngài lặng thinh, không trả lời những câu hỏi xem hình như quan trọng nhưng không bổ ích như vậy. Bởi vì đối với những câu hỏi và thắc mắc vô nghĩa lý tương tự, im lặng là giải đáp tốt đẹp nhất. Đường lối duy nhất để giải quyết những hoài nghi và những vấn đề khó khăn là nhìn sâu trở vào, thám sát những thâm cung bí hiểm của nội tâm. Chỉ có thể thực hiện được do công trình tự quán chiếu căn cứ trên đức hạnh trong sạch và thiền tập. Tất cả những giáo lý chánh yếu trong Phật giáo như nghiệp báo, nhân quả và tái sanh, pháp hành thiền và những thành quả tinh thần, tốt hơn hết là nên được nghiên cứu và nghiền ngẫm khảo sát như những sinh hoạt của tâm. Và như vậy, một cách thích nghi nhất, Phật giáo có thể được mô tả là một môn học về tâm lý cao siêu nhất. Trong kinh điển Phật giáo, Tạng luận Abhidhamma Vitakkha trình bày và giải thích rành mạch cái tâm và những yếu tố của tâm, tức là tâm và tâm sở, giúp vạch rõ lối sống trong sạch của người Phật tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát tận tường những cuộc đàm thoại, những lời giảng của Đức Phật có chiều hướng làm cho ta tin chắc rằng phần tâm lý cũng đóng một vai trò quan trọng trong tạng kinh. Những gì Đức Phật cần nói về bản chất của tâm, phương pháp thanh lọc tâm và nghệ thuật trở nên chủ nhân cái tâm chứ không phải nô lệ đã được tuyên dạy trong những bài giảng của tạng kinh. Về điểm này, bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức là bài giảng về bốn nền tảng của niệm, bài kinh Vitakkha Santhana Sutta, tức là bài kinh loại trừ những tư tưởng phóng dật, và những bài kinh nồng cốt tương tự là những thí dụ điển hình. Phật giáo có tính cách tâm lý nhiều hơn tất cả các tôn giáo. Điểm quan trọng đáng được chú ý là những sinh hoạt phức tạp của tâm được đề cập đến trong Phật giáo đầy đủ hơn bất luận trong tôn giáo nào. Và như vậy, tâm lý học cùng sinh hoạt chung với Phật giáo nhiều hơn với bất cứ tôn giáo nào khác. Phật giáo có liên hệ với tâm lý học hiện đại không? Ta có thể hỏi, có, với vài điểm khác biệt. Niềm ưu tư của Phật giáo là chữa bệnh hơn là phân tách. Phật giáo giúp ta vượt lên khỏi tầng lớp trí thức đến mức thật sự kinh nghiệm chính đời sống. Xuyên qua pháp hành thiền, Đức Phật đã khám phá chứng bệnh phổ cập nằm sâu trong tâm tư và trí não con người. Trí tuệ minh sát phi thường của Đức Phật thấy sâu vào bên trong những sinh hoạt của tâm, làm cho Ngài là một nhà tâm lý và một nhà khoa học siêu tuyệt tột đỉnh. Đúng thật rằng đường lối nhằm tiến đến những chân lý ấy của đời sống không giống như những người theo chủ nghĩa thực nghiệm. Nhưng những gì Đức Phật khám phá vẫn là chân lý và trong thực tế đã được các nhà thực nghiệm chứng thật. Tuy nhiên, khi dấn thân vào những khảo sát ấy, mục tiêu của Ngài khác hẳn với các nhà khoa học. Những lời Đức Phật tuyên ngôn về bản chất của tâm và vật chất nhằm thẳng về chủ đích nhất định. Mục đích ấy giản dị là giải thoát cá nhân, là tình trạng châu toàn tối thượng ra khỏi mọi trói buộc. Sở dĩ Đức Phật đặt nặng sự chú ý vào tâm và những hiện tượng tâm linh là vì đời sống nội tâm có một vai trò quyết định làm khởi phát hành động của con người. Trong những tôn giáo thờ thần linh, căn bản là Thượng Đế, Phật giáo vốn không thờ thần linh, lấy tâm làm nền tảng. Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo khởi đầu với những lời: vào lúc sơ khai, Thượng Đế tạo trời và đất. Trong khi ấy, câu mở đầu Kinh Pháp Cú là: tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Những lời của Thiên Chúa và trong thực tế, những lời của chư vị thần linh trong tất cả các tôn giáo thờ thần linh nhắm về thần linh và cõi trời, những gì vượt qua bên kia đời sống. Đức Phật đặt trọng tâm vào tầm quan trọng của cái tâm trong lược đồ giải thoát, hướng dẫn vào những đường lối phân biện và khảo sát, và khuyến khích ta thật sự gia công phát triển năng lực và phẩm chất của nội tâm. Đức Phật dạy, chính tự các con phải kiên trì tinh tấn và thành tựu giải phóng cho chính mình. Chư Phật chỉ rọi sáng con đường. Nhằm thấu hiểu đầy đủ trạng thái tự do lý tưởng của cái tâm, cần phải hiểu rõ và xác nhận tầm quan trọng của nó. Nếu không thông suốt tầm quan trọng của cái tâm một cách thích nghi, ta không thể hiểu biết đầy đủ vì sao cần thiết phải trau dồi và gìn giữ tình trạng tự do của nó. Trong tất cả các năng lực, tâm lực là công hiệu nhất. Tự nó và bên trong nó, tâm là một động lực. Bất luận cố gắng nào gây trở ngại không để cho động lực này tự do trưởng thành là một bước trong chiều hướng sai lầm. Không ai thấu triệt rõ ràng năng lực của tâm bằng Đức Phật. Phật giáo, trong khi không phủ nhận thế gian vật chất và ảnh hưởng lớn lao của thế gian vật chất trong đời sống tâm linh, nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng vĩ đại của tâm. Ngày kia, một vị tỳ khưu bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cái gì hướng dẫn thế gian, cái gì lôi cuốn thế gian, dưới thế lực của một pháp nào tất cả vận chuyển? Đức Phật khẳng quyết trả lời: thật vậy, này tỳ khưu, tâm hướng dẫn thế gian, tâm lôi cuốn thế gian, tất cả đều vận chuyển dưới năng lực của một pháp, đó là cái tâm. Theo quan điểm của Phật giáo, tâm hay thức là phần nòng cốt của kiếp sinh tồn. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý của chúng ta như đau đớn và thích thú, âu sầu và hạnh phúc, tốt và xấu, sanh và tử, không do nơi bất luận nguyên lý ngoại lai nào. Đó là hậu quả của những tư tưởng của chính chúng ta và phản ứng của nó. Lối sống của người Phật tử là một tiến trình thanh lọc lời nói, thanh lọc hành động và thanh lọc tư tưởng, rất mãnh liệt và công phu. Đây là tự phát triển và tự thanh lọc, tiến đến thành quả tự chứng ngộ. Điểm trọng yếu là kết quả thực dụng, chứ không phải chỉ suy cứu suông có tính cách triết học, trừu tượng hợp lý hoặc nghiền ngẫm suy tư suông. Luân lý và tâm lý Phật giáo được xây dựng trên chân lý vĩnh cửu của Dukkha, tức là trạng thái bất tội nguyện của tất cả chúng sanh, hữu giác, tất cả những kiếp sinh tồn. Đức Phật tuyên ngôn, chỉ có một điều Như Lai dạy, đau khổ và điểm chấm dứt đau khổ phải đạt đến. Thấu hiểu lời dạy không thể lầm lẫn này, tức là thấu hiểu Phật giáo. Trọn giáo huấn của Đức Phật không có gì khác hơn là áp dụng nguyên tắc này. Cái mà có thể được gọi là sự khám phá của Đức Phật chỉ là tứ diệu đế, tức là dukkha, đau khổ, sự phát sanh hay nguyên nhân sanh dukkha, sự chấm dứt dukkha và con đường dẫn đến chấm dứt dukkha. Và những gì còn lại là hình thức khai triển hợp lý và giải thích chi tiết hơn bốn chân lý ấy. Đó là giáo huấn điển hình của chư Phật trong các thời đại. Đức Phật là vị thầy thực tế, đối với ai lắng tai nghe, Ngài giải thích trong từng chi tiết vấn đề dukkha, tức là đau khổ, thực trạng phổ cập của đời sống, và làm cho người nghe cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của nó. Ngài nói rõ cho chúng ta biết những gì Ngài giải thích và những gì không giải thích. Đối với người có cái nhìn vào thế gian và tất cả gì trên thế gian trong bối cảnh thích nghi của nó, niềm ưu tư đầu tiên về kiếp sinh tồn không phải chỉ là suy cứu suông hay vô ích, viễn du trong những vùng ảo tưởng viễn vông kỳ lạ, mà thành đạt cho kỳ được hạnh phúc thật sự và tự do, thoát ra khỏi dukkha, tức là bất tội nguyện. Đối với người mà kiến thức thật sự tùy thuộc nơi vấn đề nồng cốt, địa học này có thể hữu dụng cho ta để thành tựu nội tâm thanh bình an lạc và vắng lặng hạnh phúc thật sự không? Đức Phật dạy, trong chính tấm thân dài một sải này với tâm thức và tri giác của nó, Như Lai tuyên bố đó là thế gian, sự phát sanh của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến chấm dứt thế gian. Nơi đây danh từ thế gian có nghĩa là dukkha. Theo giáo huấn của Ngài, đau khổ không thể tách rời ra khỏi ngũ uẩn, tức là tấm thân dài một sải này. Ngũ uẩn và đau khổ là một, không phải hai điều khác nhau. Đau khổ là gì? Đức Phật hỏi và Ngài giải đáp. Phải nói rằng đó là ngũ uẩn thủ. Không phải mọi hình thức đau khổ đều do sự tái sanh vào những cảnh giới khác nhau. Và đối với người nhìn đời một cách chân chánh, không có gì ở thế gian là không đau khổ. Bởi vì tất cả mọi sự vật, dầu là những kinh nghiệm lạc thú nhất, đều vô thường biến đổi, thấm thoát trôi qua rồi tan biến. Vì lẽ ấy Đức Phật tuyên ngôn tất cả những gì được kinh nghiệm là đau khổ. Giờ đây rõ ràng là muốn thấu hiểu chân lý thâm diệu đầu tiên, dukkha là khổ đế, cũng như ba đế kia, điều cần thiết là phải có một ý niệm rõ ràng về ngũ uẩn, năm nhóm thành phần cấu hợp một chúng sanh. Theo ngôn ngữ thông thường chúng ta nói một chúng sanh, nhưng trong ý nghĩa cùng tột không có cái gì như một chúng sanh, mà chỉ có sự biểu hiện của những năng lực hay năng lượng tâm vật lý không ngừng biến chuyển. Những năng lực và năng lượng ấy cấu hợp năm uẩn, và cái mà chúng ta gọi là chúng sanh không phải gì khác hơn là sự phối hợp của năm uẩn luôn luôn biến đổi ấy. Vậy ngũ uẩn là gì? Theo Phật giáo, con người là một phối hợp tâm vật lý của tâm và thân, tức là danh và sắc. Những thành phần của tâm được xếp vào bốn nhóm: thọ, tưởng, tức là tri giác, hình ảnh và khái niệm, hành, những sinh hoạt của tâm cùng với những trạng thái tâm phát sanh đồng thời với nó, và thức. Bốn nhóm tinh thần này là những yếu tố phi vật lý của con người, được xem chung là tâm, tức là danh. Danh cùng với cơ thể vật chất, tức là sắc, cấu hợp cái được gọi là con người. Danh sắc cũng được biết là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm nhóm thành phần cấu thành một cá nhân. Năm nhóm thành phần cấu thành một cá nhân. Trong ngành tâm vật lý Phật giáo hay gì khác, chúng ta phải đặt câu hỏi xem tâm và não có khác nhau không? Quả thật có sự liên hệ rất mật thiết giữa tâm và bộ óc vật chất. Những sinh hoạt tinh thần có liên hệ đến cơn não. Tâm không phải là cái gì có thể sờ đụng bằng tay hay trắc nghiệm bằng phương pháp hóa học được. Nó vô hình và không thể sờ đụng, và vì thế không thể nào khảo sát bằng năm giác quan. Nó nằm ngoài phạm vi của thế gian vật chất. Tuy nhiên, ta có thể có vài ý niệm về bản chất, về kết cấu và một cách tổng quát về lối sinh hoạt của nó. Nhưng bộ óc thì khác. Ta có thể nói đến vị trí thật sự, kết cấu và chức năng của cơn não. Cái tâm tuy không thể được thấu hiểu do những ảnh hưởng bên ngoài, không nằm dưới sự kiểm soát của những yếu tố bên ngoài, nhưng nó là chủ tất cả. Chính với cái tâm mà con người tìm chân lý, dò xét vào sâu bên trong sự vật, và có thể học hỏi những bí ẩn và ý nghĩa của sự vật. Một cách vắn tắt, phần vật chất, tức là sắc, cơ thể vật chất của con người gồm bốn nguyên tố chánh yếu, tức là tứ đại, được biết là nguyên tố có đặc tính cứng rắn, lỏng, nóng hay nhiệt độ và di chuyển hay rung động. Theo Pali ngữ là Pathavi, Apo, Tejo, Vayu. Nơi đây, tứ đại không phải chỉ giản dị là đất, nước, lửa và gió như ta thường hiểu. Mặc dù một cách chế định ta có thể gọi như vậy. Trong tư tưởng Phật giáo, đặc biệt là trong giáo lý vi diệu pháp Abhidhamma, nó còn là cái gì hơn nữa? Một cách rất vắn tắt, Pathavi hay thể cứng là nguyên tố có đặc tính choán một chỗ trong không gian. Apo, thể lỏng, là nguyên tố có đặc tính làm dính liền. Tejo là nguyên tố có đặc tính nóng hay nhiệt độ. Vayu là nguyên tố di động, đó là sự di chuyển. Tất cả vật thể đều do tứ đại cấu hợp. Nhưng trong mỗi vật, thành phần này có thể trội hơn các thành phần khác. Như trong đất chẳng hạn, mặc dầu có đủ bốn yếu tố của tứ đại, thành phần đất trội hơn nước, lửa, gió. Như đã thảo luận trước đây, bốn yếu tố không phải vật lý của con người. Tất cả những tiến trình, tinh thần và cảm xúc đều được bao gồm trong danh từ tâm. Người học Phật vốn quen thuộc với ba danh từ Mano, Citta và Vijnana. Những chữ này thường được phiên dịch là tâm. Ở nơi này hay trong một đoạn văn khác, mặc dầu người phân biệt xét đoán sẽ dịch Vijnana là thức hay tâm hay biết. Anh ngữ là mai mà người ta thường dịch là tâm diễn đạt không mấy thích nghi ý nghĩa của Mano hay Citta. Ba danh từ Mano, Citta và Vijnana tuy được xem là đồng nghĩa, nhưng mỗi danh từ được đặc biệt sử dụng trong những đoạn văn khác nhau với những ý nghĩa chút ít khác nhau để diễn tả những sắc thái tâm lý khác nhau trong Phật giáo. Thông thường Mano được dịch là ý, Citta là tâm và Vijnana là thức. Trong tâm lý Phật giáo, danh từ Vijnana hàm xúc một ý nghĩa sâu xa hơn. Trong tâm lý học Tây Phương, tâm được định nghĩa là toàn phần được tổ chức của những tiến trình và kết cấu tâm lý, tri giác, vô tri giác và nội tâm linh. Về phần triết học, thay vì về mặt tâm lý, thực thể hay tầng lớp căn bản của những kết cấu và tiến trình ấy. Theo triết học, tâm được dùng trong hai nghĩa chánh. Thứ nhất, tâm cá nhân là cái tự ngã hay chủ thể tri giác, hồi nhớ, tưởng tượng, cảm giác, quan niệm, lý luận, muốn, vân vân. Và về mặt chức năng, liên hệ với một cơ thể cá nhân. Thứ hai, tâm khảo sát với tính cách chung là một thể chất siêu hình thấm nhuần tâm của tất cả mọi cá nhân, và nó là đối nghịch với vật chất hay vật thể. Giờ đây chúng ta hãy thảo luận về bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức, vốn cấu hợp thành phần tâm linh. Thọ Vinada, thành phần cảm giác đi chung với ấn tượng và ý nghĩ của chúng ta. Thọ có ba loại: thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký, tức là không lạc không khổ. Thọ phát sanh tùy thuộc nơi xúc: thấy một hình thể hay một vật, nghe một âm thanh, hửi một mùi, nếm một vị, sờ đụng một vật, nhận thức một đối tượng của tâm, tức là ý nghĩ hay tư tưởng. Con người kinh nghiệm một loại thọ. Sáu loại thọ này được cảm nhận xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là khả năng nhận thức của tâm, được xem là khả năng thứ sáu trong tâm lý học Phật giáo. Ví dụ như khi mắt, hình thể và nhận thức hợp chung lại, trạng thái hợp chung này được gọi là xúc. Xúc có nghĩa là sự phối hợp giác quan, đối tượng của giác quan và ý thức. Khi tất cả ba yếu tố này hợp chung lại thì thọ đương nhiên phát sinh, không có năng lượng hay năng lực nào có thể cản ngăn. Kế đó là thành phần của tri giác, tức là tưởng uẩn. Chức năng của tri giác trong tâm lý học Phật giáo là nhận ra đối tượng, cả hai, đối tượng vật lý và đối tượng tâm linh. Cũng như thọ, tưởng có sáu: tri giác hình thể, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm, vật lý hay tinh thần. Những hình thức tri giác siêu giác quan như thần giao cách cảm hay tiên nhãn thông cũng được bao hàm trong tưởng uẩn. Có sự giống nhau tế nhị giữa hay biết, vốn là chức năng của thức, và nhận ra, vốn là chức năng của tri giác. Trong khi thức hay biết một vật, tưởng nhận ra những dấu hiệu đặc thù của vật ấy, và như vậy phân biệt nó với những vật khác. Dấu hiệu được phân biệt này quan trọng để nhận ra một vật lần thứ hai và thứ ba. Và trong thực tế, mỗi lần ta hay biết vật ấy, đó là tưởng, dẫn đến trí nhớ. Điều quan trọng nên ghi nhận là tưởng uẩn thường phỉnh gạt ta. Đến chừng ấy, nó được biết là ảo giác hay tình trạng tri giác sai lạc. Lúc nào không thấy được bản chất thật sự của sự vật, thì luôn luôn quan kiến của chúng ta bị che lấp do những thành kiến sẵn có, luyến ái và âu phiền, thương yêu hoặc ghét bỏ của ta. Ta không thấy được những giác quan và những đối tượng của giác quan theo đúng bản chất khách quan của nó, và chúng ta chạy theo những hình ảnh tưởng tượng và ảo giác. Giác quan làm cho ta hiểu biết sai lầm và dẫn dắt ta đi lạc nẻo. Rồi chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng thật sự, trong bối cảnh thích nghi của nó. Do đó, lối nhìn sự vật của chúng ta trở thành sai lạc. Chỉ có chánh kiến mới loại trừ những ảo kiến ấy và giúp con người nhận ra bản chất thật sự nằm phía dưới mọi lớp hình thức bề mặt. Thấy sự vật đúng thật như sự vật là vậy, chứ không phải hình như sự vật là vậy. Chỉ đến khi vượt thoát ra khỏi đám mây mờ ảo kiến và sai lạc, con người mới sáng chói với trí tuệ thật sự như vầng trăng tròn tỏ rạng thoát ra khỏi đám mây đen. Khi một tri giác riêng rẽ, giàu làm lạc hay không, mà phát sanh thường xuyên, thì nó càng tăng trưởng, dũng mãnh lên và bám lấy tâm ta. Chừng đó khó mà rứt rời tri giác ấy ra, và kết quả như thế nào đã được giải thích rõ ràng trong câu dưới đây của kinh Sutta Nipata, câu 847. Người đã thoát khỏi mọi tri giác của lục căn, nơi người ấy không còn trói buộc. Người đã thành đạt giải thoát do nhờ tuệ minh sát. Tất cả mọi ảo tưởng đều chấm dứt. Nhưng người bám níu vào tri giác của lục căn và những quan kiến sai lầm và huyễn hoặc, người ấy sống ồn ào cãi vã trong thế gian. Theo sau tri giác, tức là tưởng uẩn, là nhóm thành phần cấu hợp tác ý tức là hành uẩn. Nên nhớ rằng cấu hợp tác ý hay cấu hợp tinh thần là danh từ thông thường để chỉ hành, tức là sankhara trong ngũ uẩn. Trong những đoạn văn khác, sankhara có nghĩa là vật hữu lậu hay bất cứ gì cần phải có điều kiện mới hiện hữu, những vật cấu hợp tùy thế. Trong tuyên ngôn Sambe Sankhara Anicca, tất cả các vật hữu lậu đều vô thường. Danh từ Sankhara có nghĩa là những vật cấu tạo và do duyên sinh, tức tất cả những sự vật phát sinh do nhân và duyên, và rồi chính nó tạo nhân và duyên cho những quả khác phát sinh. Nhóm hành uẩn này bao gồm tất cả những yếu tố tâm hay tâm sở, ngoại trừ thọ và tưởng đã được đề cập đến ở phần trên. Theo vi diệu pháp, nói đến 52 tâm sở, thọ và tưởng là hai trong 52 ấy, nhưng không phải là hành. 50 tâm sở còn lại được gọi chung là hành, sankhara, hay những cấu hợp tác ý. Tác ý hay ý định nằm phía sau hành động, có một vai trò chủ yếu trong lĩnh vực tinh thần, và chúng ta sẽ thảo luận đến với phần tâm lý của nghiệp.